This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôn bao đời đất.
Cảm ơn quý vị thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử của anh Trần Anh và vị khách mời rất là quen thuộc đó là anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là anh khỏe hay không anh?
Vâng, kính chào Hoàng Tính và kính chào quý khán giả Trần Anh trở lại với chương trình của văn hóa lịch sử. Trần Anh rất là khỏe, thời tiết đã đem lại cho con người. Nói riêng ở vùng Đà Lạt Tát Sát này, mùa xuân giao hòa với có thể nói là nóng mùa hè, lúc thì mùa hè, lúc mùa xuân vào hoàn tím. Hiện tại bây giờ thì có lẽ như vậy đó.
Và có những cái ngày trong những cái ngày sắp tới nó cũng tựa như là mùa đông trở lại. Tức là ấm ấm, nóng nóng, lạnh lạnh, cứ như vậy. Thưa quý vị, trong cái vùng Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta, bầu trời ngày hôm nay rất là đẹp, thưa anh Trần Anh. Không biết là bên mẹ anh, bên Phạm Oanh, không biết là anh Phạm Oanh như thế nào rồi, thưa anh Phạm Oanh.
Trên miền Bắc Mỹ lần này, tuần năm nay rất là tốt đẹp. Wow. Mùa đông nắng, bây giờ là trời đã ấm áp và vào xuân, giữa xuân mới hạ lại. Tuần này có khi lên tới 60 độ rồi, cho nên rất là gọi là được đặc ân của Thượng Đế.
Tốt quá phải không anh Trần Anh ha?
Vâng, thời tiết như vậy là tốt rồi, cũng phù hợp với cái thời tiết ở Dallas này. Năm nay người ta nói rằng mùa đông rất là ngắn, nhưng mà Trần Anh vẫn nghĩ rằng có thể còn một trận lạnh nữa. Qua kinh nghiệm mấy năm trước, không biết Hồng Tính có để ý không?
Tính đồng ý.
Năm ngoái tới tháng 3 còn cú lạnh nữa, làm cho nhiều người cứ tưởng mở ra trồng rau, trồng những cái cây cho mùa hè đó, nó bị một cú lạnh tới hết.
Nhưng mà nhưng mà năm nay thì tính thấy là Đà Lạt Texas của chúng ta thì tuyết cũng không nhiều lắm, mà tuyết mà nó không có nhiều lắm, và nếu mà cái trận lạnh sắp tới đây mà không có dữ dội thì cái mùa hè năm nay nó cũng sẽ không khắc nghiệt so với lại những cái mùa hè mà chúng ta thấy là nảy lửa, đổ lửa như là những cái mùa hè trước đó anh Trần Anh.
Đúng rồi, thì mình cũng nghĩ như vậy. Năm nay là năm nhuận nữa, thành ra cái năm nhuận nhiều khi cũng có những cái lúc nó khắc nghiệt, nhưng mà có lúc nó ngược lại khắc nghiệt, tức là rất là bình yên, rất là lý tưởng, thành ra khó biết được.
Mời hai anh bắt đầu chương trình nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và thưa quý khán giả, trong những cái chương trình đã nhiều lần chúng ta vẫn tiếp tục những cái buổi nói chuyện, và trong suốt cái quá trình từ lúc bắt đầu có chương trình của văn hóa và lịch sử thì chúng tôi đã đi lại những cái bước đầu tiên của tiền nhân của chúng ta, và tiền nhân của chúng ta đã tổng hợp những cái tinh hoa của cuộc sống, những cái kinh nghiệm cuộc đời họ đã để lại cho chúng ta, những cái kho tàng văn hóa rất là phong phú. Nhưng mà thời gian cứ chôn vùi những cái kho tàng văn hóa đó đi, ít khi mà chúng ta có được một cái cơ hội để chúng ta có thể chiêm ngưỡng hoặc là suy niệm thêm về những cái văn hóa đó. Suy niệm tại vì thật sự là cái văn hóa của mình nó rất đơn giản, nhưng mà nó rất là thâm sâu. Nó đơn giản đến nỗi nhiều khi chúng ta không để ý tới. Nó rất đơn giản, chỉ có âm với dương. Đã làm lên cả một cái vũ trụ này, mà cái vũ trụ này không phải là chỉ có con người, không phải chỉ có vạn vật hoặc là quang cảnh ngay trước mặt của chúng ta, nhưng mà nhìn lên bầu trời, cả một cái cái bầu trời trong đó tinh tú, muôn vàn tinh tú cũng thuộc vào cái quyền sở hữu của tạo hóa, và tạo hóa đã đưa ra một cái quy luật cho toàn thể con người cũng như là vạn vật được sinh sống ở dưới đó bởi một cái luật âm dương. Mà luật âm dương cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn đang là được thừa hưởng. Và chính vì những cái mà nó quá đơn giản như vậy, nhiều khi chúng ta không để ý tới cái thời đại điện toán ngày nay cũng dùng cái âm dương đó để mà làm nên những cái tài sản rất là phong phú của con người càng ngày càng tiến bộ. Đây là những cái tinh hoa của văn hóa mà cha ông của chúng ta đã đóng góp vào để nghiên cứu và truyền lại cho chúng ta. Và ngày hôm nay biết bao nhiêu lần chúng ta đã nhắc đến cái thuyết thiên địa và nhân, tức là tam tài, đã chúng ta nói rất là nhiều đến, và chúng ta đặt rất là quan trọng về cái chữ nhân, bởi vì nhân là cái yếu tố nằm giữa trời và đất, giao hòa giữa trời và đất để có được cái sự điều hòa từ thời tiết này cho thời tiết khác, từ năm này cho đến năm khác. Và trong cái tam tài đó, con người là vai trò chính, và vai trò chính của con người chúng ta cũng đã đi rất là nhiều từ những cái điều căn bản về nhân đạo, nhân chủ và nhân bản. Đặc biệt là chúng ta đề cập tới rất nhiều về nhân đạo, một cái con đường của con người để mà đi hướng tới. Nếu mà nói theo Khổng Tử thì là một người quân tử, thánh nhân của quân tử, hoặc là một người giống như ở đạo Thiên Chúa Giáo thì tìm đến thiên đàng, hoặc là bên Phật giáo thì Niết Bàn, hoặc là bên lão, đạo lão thì là đạo. Để tìm đến những con đường đó thì con người phải đi qua rất nhiều cái chặng đường, rất nhiều cái giai đoạn. Trong đó tóm lại là một cái sinh mệnh của con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết mang một cái sinh mệnh đó, và cái sinh mệnh đó được tác tạo, được liên quan, được ảnh hưởng, hoặc là nó có sự giao hòa với trời đất, vạn vật, mọi vạn vật, chứ không phải là chỉ có một cá nhân, chỉ có một số người, mà chỉ không, hoặc là chỉ có con người không, mà một sự liên hệ rất chặt chẽ cả con người, cả vạn vật, cả thiên nhiên và đấng tạo hóa, là một cái sự rất là kỳ diệu của con người đã đóng góp vào để mà thực hiện một cái công trình như vậy. Nó rất là phong phú, mà nó chúng ta sống một cuộc đời, sinh ra chúng ta ít khi bị công ăn việc làm, ít khi mà chúng ta có thời gian để mà nghĩ tới, nhưng mà đây là một cái sứ mạng của con người đi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Mỗi một con người có một cái sứ mạng riêng, mỗi một con người có một cái sinh mệnh riêng, và cái sinh mệnh đó nó ảnh hưởng đến cái xã hội, tạo nên một cái xã hội. Và trong đó chúng ta, thì trước chúng ta đã nói về cái một trong những cái yếu tố để mà có được một cái xã hội hài hòa, có được một cái xã hội mà giống như chúng ta mong muốn, một cái xã hội rất là yên bình. Đi ra ngoài chúng ta thấy rằng con người rất là thân thiện, và bên quang cảnh từ sinh vật cũng rất là thân thiện với môi trường của chúng ta, thì đây là những cái điều lý tưởng, nhưng mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Nó đã mang đến biết bao nhiêu những cái trái ngang. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới một cái danh từ nữa, mà một cái danh từ chúng ta dùng rất là thường xuyên, một cái danh từ mà hầu như biết bao nhiêu thời đại cũng vì cái danh từ đó mà biết bao nhiêu người đã nằm xuống, biết bao nhiêu người đã phải hy sinh, và biết bao nhiêu người đã lầm tưởng. Thì đó là hai cái chữ tự do, và chính vì hai cái chữ tự do đó mà cuộc sống của chúng ta ở ngay trên đất Mỹ này là cũng là một cái nguyên nhân chúng ta có mặt ngày hôm nay. Thành ra hai cái chữ tự do nó quá tuyệt vời, rất đơn giản nhưng mà nó quá phong phú. Chính vì nó quá phong phú làm cho chúng ta khó mà có thể diễn tả nổi, khó mà có thể nói hết. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng dùng hai cái chữ tự do theo mỗi một cái ý niệm khác nhau, giống như là một triết gia người Pháp Voltaire có nói rằng bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực. Phải có bạo lực để mà duy trì cái độc lập và tự do đó. Vậy thì phải có bạo lực, thì khi mà có bạo lực như vậy là có chiến tranh. Và có chiến tranh như vậy thì có kẻ mạnh và người thua. Và người kẻ mạnh thì sẽ là người chủ và người thua sẽ là nô lệ. Thì cái đó nó lại đi ngược lại, chúng ta thấy rõ hai cái nhảy nhảy giữa tự do và nô lệ. Đó là cái quan niệm của Tây Phương. Còn quan niệm của Đông Phương giống như Trang Tử nói rằng, hoặc là Trang Tử hoặc là Lão Tử cũng có nói rằng vô vi, hoặc là vô kỷ, vô công và vô doanh. Đó là cái lý tưởng của con người để mà có thể an nhàn với cái suy nghĩ của những người phương Đông, mà trong đó có chúng ta cũng quan niệm có những cái điều rất là gần với Lão Tử hoặc là Trang Tử. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới hai chữ tự do, hai chữ mà đã đem cho chúng ta đến ngày hôm nay có mặt ở trên đất Mỹ này. Nhưng mà có rất nhiều cái quan niệm khác nhau, có rất nhiều cái ý tưởng khác nhau. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng có những cái thời gian để chúng ta có thể tâm sự về hai chữ tự do. Không biết anh Oanh nghĩ như thế nào thưa anh?
Chào quý khán giả và cảm ơn Trần Anh đã đi vào cái sự giới thiệu một cách rất là dễ hiểu. Trước tiên là chúng ta muốn bàn về cái chữ tự do, chúng ta trở lại đầu tiên với cái tam tài. Cái tam tài đó bây giờ đã được phổ biến thành ra một cái khoa học mà được người khai sáng cho nó thành ra cái công thức rõ rệt nhất từ trước đến nay. Đó là nhà triết gia Đức Hegel. Ông ta là tiền thân đi trước cho cái sự lợi dụng của Karl Marx, là cái thuyết của Cộng sản. Cái tam tài đó được gọi là cái dạng mà tiếng Việt mình hơi khó hiểu, gọi là biện chứng. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích ra một cách khoa học tổng quát đó, thì nó có ba phần. Phần thứ nhất là tiếng Việt mình nó gọi tạm gọi là cái chính đề. Bất cứ một cái đề tài nào, một cái nguyên ủy nào, một cái tư tưởng nào, nó có một cái chính. Và khi nó có một cái tư tưởng đó thì nó có một cái phản đề, nó nói ngược lại. Tức là nó là một cái là dương và một cái là âm. Và hai cái âm dương đó nó vừa tương học, tương khắc, tương sinh, tương diệt, để nó tạo ra cái thứ ba, gọi là cái chính đề. Cho nên cái quá trình của tất cả những cái sinh hoạt, cái sự thành hình của vũ trụ, nó bắt đầu bằng với âm dương, là một cái mạnh và một cái ngược lại với nó, và nó quay quyện với nhau, nó phối hợp với nhau, nó tìm cách, một là nó kết hợp lại. Thì đó là cái quy luật đầu tiên của vũ trụ là kết hợp. Hai là nó tiêu diệt, triệt tiêu nhau, biến mất hết. Cái đó nó là cái luật thứ hai trong vũ trụ mà gọi là luật phủ định, mà cả âm dương và thuyết Tây Phương đều áp dụng những cái quy luật đó. Và ngày nay người ta có thể thấy được rõ ràng trong cái khoa học lượng tử là cái chân không nó không có phải là không có gì, nó cứ hiện ra những cái vật chất và những cái phi vật chất hàng tỷ lần trong một cái giây, nó biến động như vậy. Cho nên chúng ta mới biết được cái sự rất là huyền diệu của âm dương. Và chúng ta tạm thời sử dụng cái đó để biết rằng lịch sử của con người đi theo cái quá trình giữa cái âm và cái dương đối kháng như vậy. Và giữa những cái đối kháng đó thì nó có được một cái hợp lý nhất. Cái hợp lý nhất đó gọi là, Lão Tử gọi là theo cái đạo, theo cái đạo lý. Cho nên tất cả những cái gì mà hợp lý thì nó sẽ trở thành chính nghĩa. Và khi, bởi vì khi có cái chính nghĩa thì người ta mới có thể bảo vệ nó. Cái chính nghĩa đó nó là cái nền tảng cho cái sự tự do. Nếu người ta sống một cách hòa hợp, một cách rất là hợp lý, hợp với đạo lý, thì người ta sống theo con đường nhân đạo, sống theo cái sự tự do điều tiết lẫn nhau, không cần có pháp luật can thiệp. Đó là cái đầu tiên. Pháp luật chỉ để can thiệp để bảo vệ cái quyền của người ta tự động sinh hoạt điều tiết với nhau. Nhưng mà cái pháp luật là cái rất là nguy hiểm. Tức là khi mình tập trung cái quyền lực vào pháp luật thì sẽ có những cái thế lực muốn lợi dụng cái pháp luật đó để mưu cầu cái tư lợi bè phái, đảng phái. Cho nên nó đã vi phạm vào cái quyền của người ta tự do sống trong cái tinh thần trách nhiệm, quyền lợi và những cái cơ hội do những cái sự trao đổi của người với người mà có. Tự do là sống một cách hài hòa trong cái tinh thần mà chúng ta đã nhắc tới từ trước, gọi là phải tôn trọng cái lời hứa, cái chữ tín trong cái chữ chinh, và phải công bình trong cái sự giao tiếp, trao đổi, chia sẻ, và phải hòa thuận, hòa hợp, hòa bình. Thì đó là cái chính nghĩa. Và cái chính nghĩa đó là cái nền tảng của tự do. Và bởi vì nó có cái chính nghĩa đó, người Việt mình mới có cái chữ là, trước tiên là chí nhân, là rất là chú trọng về nhân đạo, nhân từ, nhân hậu, tất cả con người là chính. Con người là cùng đích chứ không phải là, không phải chỉ là những cái phương tiện để đạt tới cái mục tiêu chính trị hay là mục tiêu tổ chức hay là quyền lực hay là tài lực. Con người là cái cùng đích và là cái chí nhân rất là nhân. Đó là cái nền tảng thứ nhất của văn hóa Việt, cái văn hiến của người Việt. Cái nền tảng thứ hai lại là cái đại nghĩa. Cho nên cái đại nghĩa là gì? Cái đại nghĩa là khi mà mình phải hy sinh tất cả để bảo vệ cái chính nghĩa, phải hy sinh tất cả để bảo vệ cái tự do đó, để không để cho cái thế lực ngoại bang nó lấy, để không thể để cho những cái hôn quân vô đạo hay là những cái gọi là đảng phái cướp bóc nó tới, nó lấy đi cái quyền đó. Cho nên muốn biết đại nghĩa là gì thì phải trả lời cái câu hỏi đầu tiên mà khó nhất của sinh mệnh. Sinh mệnh là muốn sống, muốn đạt tới những cái gì lý tưởng, sống theo cái tự do của mình muốn. Nhưng mà cái câu hỏi về nghĩa nó liên quan tới cái chết. Sống với chết nó là cùng một cái sinh mệnh. Cho nên người ta sẽ đặt cái câu hỏi, bạn sẵn lòng chết cho cái gì? Và khi cái câu hỏi đã đặt ra đó, thì tiền nhân của chúng ta tất cả từ trước đến nay, cuối cùng đó, họ đưa ra cái đại nghĩa là cái lý do mà mình có khi phải chấp nhận cái chết. Thứ nhất là mình chết vì bảo vệ những người thân. Thứ hai là chết để bảo vệ cái thôn xóm của mình. Và cái thứ ba, chết để bảo vệ cái tổ quốc của mình. Và thứ tư, chết để bảo vệ cái lý tưởng, cái tự do, cái quyền sống của mình. Mình phải bảo vệ cái sinh mạng của mình. Cho nên mình sẵn sàng chết để giữ nó. Không để cho người ta lấy một cách dễ dàng. Đó gọi chung là đại nghĩa. Cho nên bây giờ chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa trong cái bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất được viết thành văn gọi là Bình Ngô Đại Cáo, là chúng ta lấy trí nhân để thay cường bạo và đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Đó là cái nền tảng của cái chữ tự do đầu tiên. Người ta tự do sống trong cái làng mạc, tự do điều khiển nhau, phân chia những cái cơ hội, những cái nghĩa vụ phải làm và những cái quyền lợi được hưởng, bạn dựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau để mà chia sẻ cái mùa màng, và họ có những cái gọi là giúp nhau để dựng nhà, gọi là cái chính sách chia phân chia ruộng đất. Tất cả những cái lệ nề nếp đó của cha chúng ta đều dựa trên cái căn bản đầu tiên là để duy trì cái quyền tự do, cái quyền sống một cách độc lập mình có thể quyết định được. Đó là đại khái thôi. Chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết tự do hơn. Và cái tự do thứ hai mà chúng ta nói tới khi chúng ta nói tới cái đạo, cái nhân đạo là cái con đường sống của loài người, thì cái con đường sống đó chúng ta có thể nhìn vào lịch sử bao nhiêu ngàn năm trước với tất cả những cái di tích lịch sử, những cái khám phá của khoa học, của di truyền này kia, chúng ta có thể xác định lại cái con đường nhân đạo nó đi như thế nào và nó sẽ đi tới chỗ nào, thì nó đi đúng như những cái con đường mà Chúa Giêsu vạch ra, Đức Phật vạch ra. Cái con đường đó họ gọi là trung đạo. Mà Khổng Tử cũng gọi là trung đạo, nhưng mà còn gọi là nhân đạo. Và Chúa Giêsu nói thì ta là con đường. Mà con đường của Ngài là gì? Là yêu thương Thượng Đế và yêu thương tha nhân, yêu thương nhau hết mình giống như mình yêu thương bản thân mình. Đó là cái mục đích cuối cùng. Khi mà người ta làm được cái đó thì con người sống một cách tự do và không còn cần tới chiến tranh để bảo vệ cái tự do đó. Cái đích đã thấy, cái nguồn đã thấy, con người sinh ra bắt đầu ăn lông ở lỗ giống như muôn loài khác. Nhưng mà vì có nhân tính, vì có biết cách tổ chức, vì có con đường nhân đạo, có cái đạo lý để đi, cho nên con người từ từ tiến tới cái văn minh ngày hôm nay. Và chúng ta được thừa hưởng những cái văn minh đó. Chúng ta sinh ra là đã có một cái xã hội đã được bảo vệ, duy trì, tổ chức bởi cha ông mình để lại. Cho nên nhiều người muốn từ chối cái truyền thống văn hóa, cách mạng văn hóa, nhưng mà họ quên mất là tất cả những cái gì họ có được ngày hôm nay là do tiền nhân đã vun bồi mà có. Và nếu chúng ta nhìn theo cái lịch sử của mọi quốc gia, của cả Thiên Chúa và của Ấn Độ giáo, của Phật giáo, chúng ta sẽ thấy con người bắt đầu là một thiểu số rất là nhỏ. Có thể chỉ có hai người mà tượng trưng là Thủy Tổ, là Phục Hy, là Nữ Hoa, là Toại Nhân, hay là Vishnu, hay là ông Adam và bà Eva. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ là những người khởi thủy, và chúng ta đã nhìn thấy, tìm thấy những cái di truyền học cho thấy những cái gen, những cái DNA của chúng ta nó phát xuất từ đâu, nhưng mà nó duy trì lại, nó giống như là một cái program, cái code của computer, nó nằm trong cái DNA đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này: từ hai người biến ra 4, biến ra 8, biến ra 32, biến ra cho tới ngày hôm nay là 8 tỷ người. Trong chúng ta có những cái cốt điện tử từ tổ tiên mình, cái ti thể, cái tế bào, cái cấu trúc từ tổ tiên mình, cho nên mình không thể phủ nhận được cái làn sóng của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, nó là một cái trục sống, nó liên tục. Mà như ông Lý Đông A và các cái nhà triết học của Tây Phương bây giờ họ đều đồng ý, nó phát triển giống như là một cái hình chôn ốc, bắt đầu từ cái đáy nhọn hai người và nó mở ra, nó đi lên, nó quay lại, nó luân chuyển, tức là nó đi theo cái vòng tròn. Nhưng mà cái vòng tròn đó càng lớn ra, mới đầu là 4 người, 8 người, 32 người, lên tới 8 tỷ người ngày hôm nay. Thì cái sự tiến bộ đó, đi lên đó, được gọi là cái nhân cách. Cái sự mở rộng ra, đó là cái nhân đạo và cái nhân sinh. Cái lập thể của cái hình chôn ốc đó gọi chung lên như vậy, thì nó bao gồm cả nhân sinh, nhân cách và nhân đạo. Trong cái quá trình đi lên như vậy, cái sự tự do nó đi theo cái con đường nhân đạo đó. Nếu đi vượt ra cái tự do thì mình sẽ rơi vào khoảng không. Mình sẽ không có cái sự nối tiếp. Và chúng ta biết được xã hội là một cái tập thể của tất cả những cái cá nhân trong đó. Cho nên cái đạo kỷ là cái đạo làm người của từng người một. Và nó bắt đầu khi chúng ta có cái sự kết hợp của vật chất và tinh thần. Cái sự kết hợp đầu tiên đó gọi là cái sự phát nguồn của cái sinh mệnh. Khi chúng ta có cái sinh mệnh thì bắt đầu cái đạo kỷ nó ra đời. Cũng như khi chúng ta bắt đầu có cái âm dương là một người đàn ông và một người đàn bà đầu tiên, thì cái con người của mỗi người chúng ta cũng bắt đầu bằng một cái vật chất và tư tưởng hợp lại để tạo nên một cái sinh mệnh. Và lần trước chúng ta đã nói, sinh mệnh không có tự nó tồn tại được. Nó có 3 cái yếu tố. Một cái yếu tố là nó phải dựa vào những cái gì xung quanh, từ thức ăn, từ trời và đất, trời cung cấp dưỡng khí và năng lượng mặt trời, đất cung cấp chất bổ để mà nuôi dưỡng thực phẩm cho mình. Con người là ở giữa, là một trong cái tam tài thiên địa nhân, nhưng mà phải dựa vào những cái đó để mà tồn tại. Cho nên trước tiên là có sinh mệnh, và thứ hai là có sự trao đổi, gọi là sinh hoạt. Và để sinh hoạt là có mục đích, là để sinh tồn, từ cái lúc sinh cho tới cái lúc tử, đi qua cái quá trình sinh, trụ, hoại, diệt, tức là sinh ra và bền vững, tiếp tục, và hoại tức là hư hỏng dần đi, và diệt tức là lại trở lại với lại vũ trụ, trả lại cho tinh thần và vật chất, trở lại với thiên và địa. Đó là âm dương học, là âm dương, là tam tài. Và cái đó cho thấy được cái tương quan của cái đạo kỷ với cái nhân đạo. Tất cả các cái đạo kỷ của từng người một, nó là một cái cá tính từng người một. Nhưng mà nó phải kết hợp bằng cái mình vừa dựa vào người ta là ỷ tha, mình vừa ảnh hưởng vào người ta là động tha. Cho nên nó nối lại thành một cái lưới, một cái sự nối kết. Trong cái nối kết đó, chúng ta không thể tách nó ra mà không ảnh hưởng được. Cho nên có những cái lý thuyết, có những chủ nghĩa chỉ muốn mang cái quyền lợi của cái nhóm này đưa cho nhóm khác mà không nhìn thấy cái hậu quả của ỷ tha và động tha. Nhiều khi mình lấy cái quyền lợi của cái nhóm này đi thì cái nhóm kia có lợi, nhưng mà sau đó cái nhóm mà bị lấy đi, nó bị tiêu diệt, cái nhóm được lợi cũng sẽ chết theo vì không có những cái nguồn mà mình dựa vào để mà sống. Cho nên cái ỷ tha và cái động tha nó ràng buộc người ta vào cái xã hội trong đó có cơ hội để tiến hóa, để đóng góp, và trong đó có cái bổn phận và trong đó có cái quyền lợi. Dựa vào nhau mà sống là quyền lợi, và bổn phận là phải giúp cho những cái người khác, cho những cái con em của mình, giáo dục trong xã hội, phải xây dựng cho cái tương lai của đất nước, đóng góp vào cái nền kinh tế. Đó là mình động tha, mình đóng góp, đó là nghĩa vụ. Và cái lúc nãy chúng ta nói cái đại nghĩa là bảo vệ cái quyền sống của mình và cái tập thể chung quanh mình, để cho đừng có vì một cái mưu đồ, một cái sự áp đặt nào lấy đi cái quyền sống đó. Hai cái ỷ tha và cái động tha đó, nó đã cho chúng ta thấy cái nguồn gốc của cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà cái Trần Anh nhắc tới cái đề tài hôm nay đó, là cái tự kỷ. Mỗi một cái cá thể, mỗi con người có một cái ý chí, có một cái lý trí, có một cái tình cảm riêng của họ. Ba cái đó nó thể hiện ra, nhưng mà nó là cái hoàn toàn chủ quan. Ba cái đó nó có một cái là gọi là tự chủ, là những cái mà mình muốn làm, mình quyết định làm, và có cái tự giác và mình làm, mình cảm thấy được những cái môi trường xung quanh nó ảnh hưởng như thế nào, và một cái mình làm vì những cái thói quen, là vì phản xạ, nó gọi là tự động. Ba cái tự chủ, tự giác và tự động đó gọi chung là cái tự kỷ. Đó là cái nguồn gốc của tự do. Khi mà mình có thể phát huy được trong cái sinh hoạt, mình có thể tự chủ được, mình có thể tự giác được, mình có thể tự động được mà không bị những cái thế lực bên ngoài ngăn cản, vì mình không có vi phạm vào cái nghĩa vụ và cái quyền lợi và những cái cơ hội đã có cho mình, thì đó là mình đạt tới cái tự do cao nhất. Đó là cái lý tưởng của tự do. Khi nào mà con người có thể đạt được cái đó, mà Chúa Phật Khổng Tử đưa ra những cái mô hình, nếu mình đi theo thì loài người sẽ đi theo trên con đường chính đạo, trung đạo hay là đạo của Chúa, để đạt tới cái tự do cùng đích đó. Và nhà triết gia nổi tiếng nhất đó là Hegel cũng đề nghị cùng một cái đích cuối cùng, đó là người ta sẽ đi từ những cái sự thật, hiện thực, thực tế, tương đối, tiến gần tới cái sự thật tuyệt đối, cái chân lý cuối cùng, cái tự do cuối cùng. Đó là cái con đường đi của triết học và của tôn giáo. Nhưng mà con đường đi tắt của những cái chủ nghĩa khác rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể lấy điển hình cái chủ nghĩa cộng sản, là họ muốn đi tắt, muốn đi thẳng một cái tới ngay cái đích gọi là thiên đàng của chủ nghĩa, là tự do hoàn toàn, không ai cần phải có quyền sở hữu cái gì hết, tất cả tài sản là chung hết. Con người sống một cách giống như là lúc khởi thủy chỉ có hai ông A-dăm và Eva. Và họ nghĩ ra một con đường đi là trước tiên là phải đập phá hết tất cả các cái văn hóa và cái tổ chức mà họ cho là bất công của xã hội. Xong rồi giao hết tất cả cái quyền hành đó vào trong tay một cái nhóm họ cho là lý tưởng, là những cái người tiên phong. Và những cái người đó chẳng may họ lại cũng vẫn còn là người chưa có tuyệt đối, cho nên lại có những cái tham vọng và tham nhũng, và tham quyền và những cái lợi dụng, lạm dụng, bóc lột. Đó là cái sự nguy hại khi mà người ta không nhìn một cách trọn vẹn, giống như là Lý Đông Nga vạch ra và những triết gia Thiên Chúa vạch ra, cái con đường đi phải là con đường nhân đạo, phải là con đường đạo đức, phải là con đường có những cái tiêu chuẩn trinh bình hòa và có những cái tiêu chuẩn đạo đức, phải khiêm nhường, phải sống. Và cái cuối cùng chúng ta trở lại với lại cái mà Trần Anh nói tới, cái vô vi của Lão Tử. Cái đó là một cái chân lý mà tất cả mọi người đều đồng ý hết. Và chúng ta nói hàng ngày. Bởi vì tất cả những cái gì chúng ta làm, chẳng hạn như cái thí dụ dễ hiểu nhất là khi chúng ta tập lái xe đạp. Đầu tiên là chúng ta rất là khó khăn để mà luyện tập. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chỉ biết cái kỹ thuật, nhưng mà chúng ta chưa nắm được những cái nguyên lý, những cái đạo lý, những cái cần thiết nhất mà chỉ có sau khi tập luyện một thời gian chúng ta mới biết. Và khi chúng ta nắm được cái lý rồi đó, thì nó rất là dễ. Người ta cứ trẻ con nó leo lên cái xe đạp ra là nó đạp, không cần biết gì hết. Trong khi người lớn mới tập là leo lên là té lên té xuống, dù là biết hết tất cả về kiến thức, về khoa học, vật lý đủ thứ hết, nhưng mà chưa nắm được cái đạo lý. Đó là Lão Tử giải thích. Và Lý Đông A giải thích một cách đặc biệt hơn, là ông ta nói là con người ta có cái năng lực, tức là có cái sức, nhưng mà cái sức đó phải chia làm ba phần. Ba cái phần của cái sức đó được chia ra, thứ nhất là sức khỏe. Sức khỏe là nói khi người ta tâm sinh lý nó được điều hòa, nó không có bệnh hoạn. Cái thứ hai là cái sức mạnh, là cái khả năng có thể vận dụng cái sức của mình một cách mạnh mẽ. Và cái thứ ba là cái bền, sức bền, là mình có thể tiếp tục làm cùng cái công việc đó một cách lâu dài. Con người ta có ba cái lĩnh vực đó, cái sức đó. Cho nên khi không biết sử dụng thì mình làm hại mình có thể làm đứt tay, làm đứt mạch máu, đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình biết vận dụng nó thì mình sẽ đạt được thành quả. Cho nên khi cái người mới tập lái xe đạp sẽ bị ba cái lĩnh vực đó của mình, là về thể chất thôi, là gọi là sinh lý thôi, chứ chưa nói tới tâm lý. Cái sinh lý thôi nó đã có cái sự mình không biết vận dụng bao nhiêu sức, mình không biết là mình có cái bền bỉ tiếp tục làm như vậy để đạp cái xe đạp. Và mình không biết là mình có cái sức khỏe để làm, hay là mình đạp mấy cái mà cái tim nó ngừng đập. Cho nên khi mà mình đạt được cái đó thì ông Lý Đông A nói đầu tiên là phải dùng sức. Trang Tử cũng nói như vậy, là cái người thợ thịt đầu tiên là làm rất là vụng về, nhưng mà sau khi đã tìm được cái lý thì cái con dao nó luồn lách, nó cắt một cách nhẹ nhàng. Và cái người khi nắm được cái lý lái xe đạp thì cứ leo lên là chạy. Lái xe hơi cũng vậy. Lúc chúng ta mới tập lái, chúng ta nhìn quanh, nhìn quẩn, cái tay ghì cái lái, cái chân lúc nào cũng trên cái thắng. Và sau khi chúng ta đã lái nhiều năm thì có khi lái xe từ sở về nhà không biết mình lái lúc nào. Đó là vì chúng ta đã chuyển từ cái lực, cái sức sang cái lý. Và Lão Tử nói rằng cái đạo tự vô vi là thế này. Vô vi là không làm gì hết, nhưng mà cái gì cũng làm được. Là bởi vì nó đi theo cái lý của trời đất. Mình không làm nó cũng tự động nó đi theo cái đó. Chẳng hạn như chúng ta đi bơi theo cái dòng nước chảy thì mình không cần bơi nó cũng trôi theo. Nhưng mà mình muốn bơi ngược dòng thì dùng sức bao nhiêu cũng không thể nào đi ngược lên cái dòng nước chảy được. Chỉ có tạm thời thôi, không có cái sức bền. Đó là tất cả những cái nguyên tắc từ Đông sang Tây chúng ta phối hợp lại, chúng ta thấy được. Khi mà mình có tự do, mình có thể đi ngược chiều, hoặc là mình đi xuôi chiều, nhưng mà cái hậu quả, cái kết quả mình phải tiên liệu trước. Có những khi mình cần phải đi ngược chiều để đạt được cái mục đích của mình, chẳng hạn như phải cứu một người nào thì chúng ta phải dùng nỗ lực, và cái nỗ lực đó chúng ta biết nó sẽ trả giá, giống như khi người ta phải hy sinh cái tính mạng của mình để bảo vệ cái tính mạng của con cái mình, để bảo vệ cái tương lai của đất nước mình. Đó là cái đại nghĩa. Cho nên tự do nó đi với một cái giá phải trả, là cái bổn phận, cái nghĩa vụ và cái sự hy sinh để bảo vệ nó.
Vâng, khi mà chương trình của chúng ta tới đây thì Trần Anh nghĩ rằng nó nên mở ra rất nhiều những cái chủ đề khác, những cái nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày ngay trước mắt của chúng ta. Khi mà cuộc sống của chúng ta thấy rằng nó liên quan, không phải là chúng ta lúc đầu, nếu mà chúng ta cứ sáng mở mắt ra đi làm, uống cà phê xong đi làm về, ăn uống rồi nghỉ ngơi, nói chuyện với gia đình, xung họp gia đình, cứ ngày này qua ngày khác, chúng ta không có quan niệm về những cái sự liên hệ bên ngoài, thì chúng ta thấy nó rất bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để ý thì chúng ta lại đưa ra rất nhiều những cái câu hỏi, bởi vì tất cả mọi cái nó có sự liên quan, có sự tương tác. Nếu không trực tiếp thì cũng là gián tiếp, nếu không lúc này thì nó là lúc khác. Từ nãy đến giờ anh Oan đã nói cái sự tương tác, cái sự liên hệ, cái sự tương quan chặt chẽ, nó từ con người cho đến vạn vật, cho đến thiên nhiên, hoặc là ngay cho đến cả tạo hóa đi nữa. Nếu không có tạo hóa thì con người dĩ nhiên là không có rồi. Thì tất cả những cái đó nó có liên hệ rất là chặt chẽ, và nó xảy ra liên tục và hàng ngày, nhưng mà chúng ta không để ý. Và khi mà những cái buổi nói chuyện như thế này, đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta đề cập tới rất nhiều, chẳng hạn nguyên cái vấn đề chính nghĩa không, là chúng ta đã thấy rằng có rất nhiều vấn đề rồi. Cái chính nghĩa của thời đại này có thể nó không còn là chính nghĩa của thời đại tới nữa, hoặc là trong quá khứ nó không có như vậy nữa. Rồi, chính nghĩa, ngay cả những người là phe tà, họ cũng nhận là họ có chính nghĩa. Đây là nó lại mở ra chúng ta những cái vấn đề khác. Thành ra cứ mỗi lần nói chuyện như vậy, chúng ta thấy là cái sự liên hệ chặt chẽ, liên hệ rất là mật thiết với nhau. Ngoài trừ công ăn việc làm của chúng ta nó có xoay chuyển giống như là một cái máy, thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để quan sát nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng ngoài để chúng ta nhìn vào để chúng ta quan sát, thì tất cả mọi cái nó có sự liên hệ rất là chặt chẽ. Từ cái vấn đề đó, nó nói lên cái tự chủ con người. Mà đã mất tự chủ rồi thì những cái sự liên hệ nó chỉ có thể là nô lệ mà thôi. Thành ra ngay từ lúc đầu chúng ta có nhắc đến là con người đã bị phong bản, phong thân, thì lúc bây giờ nó không thể làm chủ được nữa. Trong một buổi hòa nhạc, con người, một nhạc công, một nhạc sĩ, nếu mà không một tự chủ được nữa thì cái cả toàn thể cái đại hòa nhạc đó nó sẽ lùng củng, mà nó sẽ thất bại, và người nghe sẽ trói tai, và người nghe sẽ biết ngay đó là một cái buổi hòa nhạc có một cái sự thất bại ở trong đó. Chúng ta thấy rằng từ bao nhiêu cái buổi nói chuyện, chúng ta thấy rằng từ thiên nhiên, con người trong quá khứ và trong hiện tại và ngay cả trong tương lai, nó có một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái chữ tự do, thì cái tự do nó có những cái điều kiện của nó. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng có biết bao nhiêu cuộc cách mạng, có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, có biết bao nhiêu cái cuộc tranh đấu, có biết bao nhiêu cuộc xuống đường, họ không nói họ có chính nghĩa. Vậy thì cái chữ tự do nó đã là một cái dấu mốc, và nó cũng là một, nói theo cái ngôn từ của thời đại bây giờ, nó giống như là một củ cà rốt. Đưa ra một củ cà rốt để rồi nó nhử những người này theo, giống như là chúng ta nhử một con thỏ. À, nó thấy củ cà rốt thì nó sẽ đến gần chúng ta, mình sẽ làm quen với nó. Và tới một cái lúc nào đó con thỏ nó sẽ bị ăn thịt rất là dễ dàng. À, thì cái này là một cái mà hiện tại, hiện sinh bây giờ chúng ta thấy nó đang là hiện hiện ở khắp mọi nơi. Ngay cả trên nước Mỹ là một cái xã hội mà chúng ta coi đó là một cái xã hội văn minh tiên tiến rồi. Nhưng mà cái sự ru ngủ của một cái channel, cái sự ru ngủ của một cái tầng lớp, cái sự ru ngủ của một cái chủ thuyết, nó làm cho con người mất đi cái tự chủ. Và khi mà con người mất tự chủ rồi, con người sẽ đi trở thành một nô lệ. Và khi mà nô lệ như vậy thì con người sẽ trở thành một cái lực lượng để làm tay sai, hoặc là để làm theo những cái chỉ thị của những người khác. Đây là một cái nó đang hiện hiện. Thì anh có nghĩ rằng một cái chữ tự do này, cái điều kiện của nó thì chúng ta thấy rồi, nó phải có những cái cơ hội, nó phải có những quyền lợi, và cái quyền lợi nó lại đi kèm theo cái nghĩa vụ, và nghĩa vụ thì con người phải có trách nhiệm như thế nào, thì những cái đó nó quấn quyện lại với nhau. Vậy thì cái xã hội hiện tại bây giờ, trong tương lai, dĩ nhiên không ai thể nào đoán được thế kỷ tới con cháu của chúng ta sẽ sống như thế nào. Đây là một cái điều cho tới giờ phút này tôi lại thấy là rất là xa vời. Ngay cả 10 năm tới nữa thì AI nó sẽ thay con người rất là nhiều trong cái công việc. Thành ra cái chữ tự do nó sẽ làm cho con người trở thành một nô lệ, chứ nó không phải là một cái chữ tự do nguyên thủy của những bậc tiền nhân, đặc biệt là bên Lão Tử. Muốn trở thành tự do thì con người phải là vô kỷ và vô công và vô danh. Đây là một cái sự quyến rũ của con người. Làm thế nào mà con người khi mà đã hoàn tất một công việc rồi lại không giành công, lại không có cái danh vọng gì, khi mà mình nằm xuống ai cũng muốn ai cũng muốn mình có một cái tên tuổi để lại. Thì cái chữ tự do nó mở màn cho một cái cuộc tranh đấu gần như là rất là cam go, và gần như là mọi thời đại. Và vẫn trần này rất là quan tâm cái chữ tự chủ, không biết là chữ tự chủ và cái tự do nó liên hệ đến như thế nào. Anh có thể nói rõ về cái chữ tự chủ và tự do người anh?
Ok, cái đó là một câu hỏi nó tương đối xúc tích, nhưng mà chúng ta có thể khai triển dần. Tại vì cái quan niệm tự do nó rất là quan trọng. Và trong lịch sử loài người chúng ta đã có được rất là nhiều những cái người chúng ta có thể tin được. Những vị lãnh đạo của các tôn giáo, từ Chúa Phật, Khổng Lão, cả Trang Tử nữa, và các thánh, họ đáng tin vì họ tôn trọng cái quyền tự chủ đó. Vì họ dạy cho người ta đi vào cái con đường nhân đạo. Đừng làm cái gì mình không muốn người khác làm cho mình. Cái tư tưởng đơn giản như vậy, hay là cái tư tưởng mà tuyệt đối giống như yêu người như yêu mình ta vậy, thì đó là đi tới một cái sự tự chủ, cái sự tự do, sự tôn trọng người khác một cách tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng con người ta lý do có chiến tranh mà cần luật pháp, thì không ai nói rõ ràng hơn là ông Lý Đông Ngạn. Ông Lý Đông Ngạn nói rằng con người ta cần phải có chiến tranh và pháp luật là tại vì con người có trí tuệ và có tham vọng. Chỉ có trí tuệ không thôi thì không sao hết. Và đó, trí tuệ không đó dẫn chúng ta tới sự hiểu biết tuyệt đối, dẫn chúng ta tới cái con đường đạo, cái gốc đạo cuối cùng, cái chỗ gọi là cái tự do một cách tuyệt đối đó. Khi chúng ta nắm được cái chân lý đó, không có tham vọng, Nhưng mà con người có tham vọng. Cho nên chính vì cái tham vọng đó, nó làm cho chúng ta có cái dục vọng, ham muốn, sợ hãi, chưa thấy đủ. Lúc nào cũng muốn có nhiều hơn. Và Đức Phật cho rằng cái đó là nguồn gốc của khổ sở. Ngài nói rằng đó là mình tự mình muốn, mình không buông bỏ được. Cho nên cái kết quả là con người luôn luôn sống hối tiếc cái dĩ vãng và lo lắng cho cái tương lai. Cái hiện tại đầy đủ mọi thứ không biết được. Đó là một trong những cái biểu tượng của cái vườn địa đàng. Khi người ta có cái sự khôn ngoan hiểu biết, người ta đánh mất cái hiện tại. Người ta sống hối tiếc cho những cái lỗi lầm trong quá khứ. Và người ta lo lắng để chuẩn bị cho tương lai. Và cái tương lai đó, cái sự lo lắng đó, nó tạo nên cái nguồn gốc cho những cái ham muốn, cái tích lũy của cải một cách bất lường. Và nó đưa tới những cái ma đạo, những cái chủ thuyết có mục đích là lợi dụng, khai thác cái sự ham muốn của con người. Khai thác những cái sự sợ hãi của người ta. Khai thác cái tham vọng, cái gọi chung chúng ta gọi là những cái chủ thuyết mà nó có tính cách lợi dụng, lạm dụng, thực dụng. Và các vị chân tu họ gọi là phải cẩn thận với những cái tà đạo, ma đạo, ác đạo hay là những cái quyến rũ ma quái, tinh quái. Mà càng lúc con người càng tinh vi, đưa ra những cái chủ thuyết, những cái thích bác chính trị, những cái tranh giành quyền lực một cách rất là tệ hại, làm gương xấu, gương mù cho con cái, cho con cháu, cho tương lai, dẫn người ta đi ra khỏi cái con đường nhân đạo, đi theo cái con đường tà đạo, ác đạo. Như chúng ta thấy những chiến tranh như hiện nay, đã có những người muốn chiếm đoạt, muốn bành trướng, muốn hơn, muốn khống chế, cho nên nó tạo ra những cái lý tưởng, lý thuyết mà nó không phải là nhân đạo. Nó không phù hợp với chính nghĩa. Chính nghĩa là đi theo con đường nhân đạo. Còn những cái chính nghĩa giả tạo, nó gọi là dựa vào cái con đường ma đạo với tà đạo đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Và cái khó nhất cho chúng ta là phải biết, hiểu biết và dựa vào những điều chúng ta đã nói trước đây đó, thì chúng ta phải hiểu cái gọi là cái cương thường là cái đầu tiên. Cái cương thường là những cái nền tảng đạo đức mà con người ta sinh ra đã có cái bản thiện trong đó, có cái lương tâm nó hướng dẫn mình. Cái đó là cái nó thống nhất trên thế giới. Tất cả mọi văn hóa đều dựa vào những cái không chấp nhận được. Chẳng hạn như giết người vô cớ, cướp của, hay là hành hạ trẻ con, hay có những cái tham vọng quá đáng, làm hỏng cái môi sinh, ví dụ như vậy, đều là những cái đi ngược lại với cương thường của nhân loại. Và bởi vì nhân loại có trí tuệ cho nên mới hiểu biết được cái cương thường đó, mới dựa vào những cái nhân tính đó. Cho nên chúng ta trở lại để làm cách nào để cho con cháu chúng ta đừng có bị rơi vào cái cạm bẫy đó, thì chúng ta phải tránh, giống như là trong Thiên Chúa Giáo là nói là đừng có để những cái tà đạo hay là những cái ngẫu tượng. Giống như cái thí dụ trong cụ thể là khi ông Moses lên trên núi để cầu nguyện đi xuống, thì dân chúng nó đã đi theo, nó thờ vàng mới thờ bò. Thì đó là những cái quá khứ đã có những bài học đó. Tương lai chúng ta sẽ cũng đi qua cái bài học đó. Tại sao vậy? Tại vì cái định luật tam tài đã được phổ biến thành ra cái biện chứng có chính, có phản và có hợp. cái hợp đề đó nó trở thành cái chính đề mới và sẽ có những cái sự chống đối. Cho nên nó có thể tốt hơn trong cái hợp đề, hoặc là nó bị cái phản nó mạnh quá, nó kéo đi xuống, đi ra khỏi cái con đường mà Lý Đông A và Lão Tử gọi là hợp lý. Nó đi ra khỏi cái đạo lý, nó đi ra khỏi cái đạo kỷ, nó đi ra khỏi cái nhân đạo, cho nên là nó vô đạo, nó vô lý. Đó là cái con đường lạc, là mất chính nghĩa. Cho nên tất cả những cái câu hỏi của Trần Anh đặt ra nó đều nối tiếp vào, và chúng ta phải định nghĩa cái chính nghĩa một cách rõ ràng hơn, vì tổ tiên chúng ta xây dựng cái đất nước bằng cái chính nghĩa và cái trí nhân, bằng cái nhân đạo, nhân cách, nhân sinh và cái nghĩa vụ, đại nghĩa, cái sự hy sinh đòi buộc để bảo vệ cái gọi là cái trí nhân đó. Tại vì có những cái thế lực muốn cướp đoạt, muốn ngăn cản để cho cái tự do trong cái tinh thần nhân đạo, nhân sinh và nhân cách đó, thì chúng ta phải hy sinh để bảo vệ. Cái đó là cái đại nghĩa, cái đó là cái điều mà con người phải nhìn thẳng vào và phải nói là chúng ta có nghĩa vụ. Nhưng mà cái nghĩa vụ cao quý nhất gọi là cái đại nghĩa là khi chúng ta phải hy sinh cái mạng sống mình. Đó là những điều mà chính những người chiến sĩ từ trước đến nay đã hy sinh cái mạng sống mình để bảo vệ. Họ bảo vệ cái chính nghĩa theo họ hiểu. Và nếu họ đi theo con đường ma đạo, tà đạo, thì họ đã bảo vệ cái đại nghĩa đó một cách sai lầm, làm hại cho tương lai của đất nước, làm hại cho tương lai của con cháu chúng ta. Buổi thảo luận của chúng ta tới đây đã sắp hết giờ, cho nên xin cảm ơn Trần Anh và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử của chúng anh em chúng tôi. Hy vọng là trong tương lai chúng ta có những cơ hội để chúng ta có thể nói thêm về những cái còn đang khúc mắc, những cái mối dây nó vẫn còn đang ràng buộc chúng vào với nhau, chúng ta gỡ từng mảng một để chúng ta thấy rõ được cái nhân sinh quan của cha ông của chúng ta, để rồi có thể chúng ta áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi xin tạm dừng ở đây và kính chúc quý vị ngày Chủ nhật còn lại bên gia đình và người thân thật là an vui và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào tuần tới. Xin cảm ơn.
Đứng đợi con tạc vào xứ xa song.